Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, buổi tối hôm nay tôi mời gọi cộng đoàn chúng ta hãy dừng lại ở câu cuối cùng của bài tin mừng. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là những gì mà Thánh sử Marco ghi lại và nói với chúng ta. Tôi xin đọc lại. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Tôi nghĩ khi chúng ta nghe câu tin mừng này, chắc chắn nó phải đánh động chúng ta một điều gì đó. Bởi vì chúng ta nghe nó thuật lại một cái gì đấy như cố ý. Bởi vì thông thường thì khi thuật lại như thế này thì tác giả chỉ cần nói là sau khi được chữa lành, anh ta nhập đoàn cùng người đi theo Đức Giêsu. Nhưng mà ở đây tác giả cố ý nhấn mạnh đến con đường mà Đức Giêsu đi. Chắc chắn Thánh sử nói đến con đường từ Jericho đến Jerusalem, con đường Palestina, con đường sỏi đá. Nhưng chắc chắn không phải chỉ có vậy. Chắc chắn không phải chỉ là con đường, đường đất đá, sỏi đá từ Jericho đến Jerusalem. Nhưng mà nó là con đường của Đức Giêsu. Và con đường của Đức Giêsu mà Thánh sử muốn nói ở đây là con đường nào? Chúng ta phải trở về với phần trên của tin mừng chúng ta mới có thể hiểu được. Đức Giêsu hôm ấy Ngài công khai tuyên bố về cuộc thương khó. Đây là một khúc quanh, có thể nói là một khúc quanh quan trọng trong những năm rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu quyết định công khai loan báo cuộc thương khó của người cho các môn đệ thì chắc chắn nó phải là một quyết định quan trọng. Bởi vì người Do Thái theo Chúa Giêsu và cả các tông đồ nữa theo Chúa Giêsu với đầy hoài bão. Hoài bão ấy như chúng ta biết, đó là lên ngôi, đó là thống trị, đó là cai trị thế giới. Vậy mà bây giờ Đức Giêsu lại quyết định thông báo, loan báo một điều rất là đặc biệt. Đó là Ngài sẽ phải chịu bắt, Ngài sẽ bị đánh đập, Ngài sẽ bị loại bỏ, Ngài sẽ bị giết chết. Ngày thứ ba thì sẽ trỗi dậy. Đó là điều mà người Do Thái cũng như các tông đồ không bao giờ hình dung nổi. Và khi Đức Giêsu đã loan báo như thế rồi thì họ cũng không hiểu và họ không chấp nhận. Và cứ thế Đức Giêsu lên đường. Đức Giêsu lên đường không có nghĩa là Ngài đi đến Jerusalem mà thôi. Nhưng Đức Giêsu lên đường tức là Ngài đi đến cái chết ấy, cái chết mà Ngài loan báo ấy. Vì thế con đường không hẳn chỉ là con đường sỏi đá, nhưng mà đây là con đường thập giá. Con đường mà Đức Giêsu đang đi không đơn giản chỉ là con đường sỏi đá ở Palestina, nhưng mà là con đường thập giá. Đức Giêsu đi, Đức Giêsu dẫn đầu. Thánh sử Marco nói người dẫn đầu và dân chúng cũng như các tông đồ thì đi sau, vừa đi vừa sợ hãi, vừa đi vừa sợ hãi. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và họ không hình dung được điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Vừa đi vừa sợ hãi. Và câu chuyện anh chàng mù Bartimê diễn ra ngay lúc bấy giờ. Và khi anh chàng mù Bartimê được mở mắt thì không phải chỉ là mở mắt thể lý để có thể nhìn thấy ánh sáng, để có thể nhìn thấy những khuôn mặt của những người thân yêu, nhưng anh ta được mở mắt đức tin. Bởi vì qua đó anh ta tin chắc Đức Giêsu Kitô chính là đấng cứu thế. Lạy ông Giêsu con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đó là lời tuyên xưng đức tin chính xác là một lời tuyên xưng đức tin hơn chỉ là một lời van xin. Tại vì nếu van xin thì anh ta chỉ cần nói: ông Giêsu ơi, thương tôi, chữa tôi lành đi, chữa cho tôi nhìn thấy đi. Đó là một lời van xin. Còn đây, đằng này anh ta lại nói: lạy ông Giêsu, con vua David. Anh ta làm sao mà biết được Đức Giêsu là con vua David? Anh mù anh xin bên vệ đường thì làm sao mà biết được Đức Giêsu là con vua David? Bởi vì từ Đức Giêsu đến David là 1000 năm. Anh ta kêu lên như thế là bởi vì truyền thống các ngôn sứ vẫn dạy rằng đấng cứu thế sẽ thuộc dòng dõi vua David. Bao nhiêu lời ngôn sứ loan báo về điều đó. Và bây giờ khi anh ta nói với Đức Giêsu, anh ta tuyên xưng Đức Giêsu là con vua David, thì đó là một lời tuyên xưng đức tin phát xuất từ lòng tin. Và khi chữa anh thì Đức Giêsu cũng bảo rằng lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh ta tin Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế và Đức Giêsu đang đi con đường cứu thế. Đức Giêsu là đấng cứu thế và Đức Giêsu đang đi con đường cứu thế, con đường thập giá. Anh ta đã được mở mắt để nhận ra điều đó và bây giờ thì anh ta đi theo Đức Giêsu trên con đường ấy, con đường cứu thế, chứ không phải chỉ là đơn thuần là con đường dẫn từ Jericho đến Jerusalem đẩy sỏi đá cứ như bất cứ con đường nào ở Palestine. Đây là con đường của Chúa Giêsu, đây là con đường mang tên Giêsu, để rồi Chúa có thể nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có thể mượn lời của chàng Bartimê để nói với Đức Giêsu: lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhìn thấy. Ồ, rõ ràng mọi người chúng ta trong nhà thờ đều nhìn thấy ánh sáng, chúng ta đều nhìn thấy những bóng điện, chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt của nhau, chúng ta nhìn thấy đường đi cây cối, nhưng mà có thể chúng ta lại không nhìn ra đường đời của chúng ta. Có thể chúng ta lại không nhận ra con đường đời mà Chúa muốn chúng ta đi. Bởi vì nếu chúng ta lầm đường lạc lối, nếu chúng ta không đi đúng con đường cứu thế, con đường cứu độ, thì chúng ta sẽ có thể bị dẫn đến nơi đau khổ, bất hạnh và tối tăm, sự chết. Chính vì thế chúng ta cần phải cầu xin, kêu xin với Đức Giêsu là ánh sáng đích thực và là đường dẫn đến sự sống. Xin cho con được thấy, lạy Chúa Giêsu. Xin cho con được thấy con đường của con phải đi. Xin cho con được thấy những việc mà con phải làm. Xin cho con được thấy để con biết chọn lựa, biết quyết định đúng theo tiêu chuẩn của đức tin, theo tiêu chuẩn của tin mừng, để những quyết định ấy dẫn con đi trên con đường của Chúa. Và con đường ấy có thể là con đường đau khổ, con đường của thập giá, nhưng con đường ấy lại là con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Amen.